Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Việt Nam cực lực lên án vụ đánh bom bên đường ở Ai Cập hôm thứ Sáu, làm thiệt mạng 3 công dân Việt Nam khi xe buýt du lịch chở họ đang ở gần các kim tự tháp Giza nổi tiếng. Ngoài ra, trong chương trình hôm nay, chúng tôi còn có bài tổng kết nhìn lại chính sách di trú của Mỹ trong năm 2018. Mời quý vị đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ và cực lực lên án vụ đánh bom bên đường ở Ai Cập hôm thứ Sáu, làm thiệt mạng 3 công dân Việt Nam và nhiều người khác bị thương khi xe buýt du lịch chở họ đang ở gần các kim tự tháp Giza nổi tiếng. Đây là vụ đánh bom chết người đầu tiên nhắm vào du khách nước ngoài ở Ai Cập trong hơn một năm qua và xảy ra giữa lúc ngành du lịch, một nguồn thu ngoại tệ thiết yếu, đang hồi phục từ sự sụt giảm du khách nặng nề kể từ cuộc nổi dậy năm 2011 ở nước này. Không có tin tức về tuyên bố nhận trách nhiệm ngay tức thì, nhưng những phần tử Hồi giáo cực đoan, bao gồm những kẻ chủ chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, đang hoạt động tích cực ở Ai Cập và trước đây từng nhắm mục tiêu vào du khách nước ngoài. Ít nhất 9 du khách người Việt bị thương, cũng như tài xế người Ai Cập, theo những phát biểu chính thức của nhà chức trách Ai Cập. Việt Nam vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án hành động khủng bố làm chết và bị thương nhiều người Việt Nam vô tội và yêu cầu phía Ai Cập sớm mở cuộc điều tra, truy tìm và trừng trị thích đáng những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một phát biểu chính thức vào ngày thứ Bảy. Việt Nam kêu gọi chính phủ cùng nhân dân các nước đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách không khoan nhượng để xây dựng cuộc sống hòa bình và đi lại an toàn tự do cho người dân lương thiện trên toàn thế giới, bà nói thêm. Bà cho biết Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình các nạn nhân của vụ đánh bom. Ông cũng được nói là đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai ngay các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, đề nghị các cơ quan chức năng của Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình nạn nhân sang Ai Cập làm thủ tục liên quan. Một bản tin cập nhật trên website của Bộ Ngoại giao hôm thứ Bảy cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập nói rằng nhà chức trách nước sở tại đã tích cực hỗ trợ cứu chữa các nạn nhân bị thương, nói thêm rằng 3 nạn nhân bị thương nặng đã được các bác sĩ phẫu thuật và điều trị tích cực. 9 người khác cũng đang được điều trị và hiện đang hồi phục tốt, theo bản tin. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết danh tính của 3 nạn nhân tử vong được xác định là Trần Hóa Khánh, 57 tuổi, Nguyễn Thúy Quỳnh, 56 tuổi và Nguyễn Trọng Tiến, 29 tuổi. Anh Tiến được nói là hướng dẫn viên du lịch của đoàn. VOV đưa tin những người Việt bị thương hiện tại đều tỉnh táo và minh mẫn, trong khi những người còn lại cũng đang được chăm sóc tại bệnh viện Sheikh Zayed. Dù tâm lý hơi hoang mang và lo lắng, nhưng tới thời điểm này họ đã cơ bản ổn định, bản tin của VOV từ Cairo cho biết. Một hành khách trên xe buýt bị tấn công nói với hãng tin Reuters rằng họ đang đi tới một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng tại các kim tự tháp, nơi mà họ đã đến thăm trước đó trong ngày thứ Sáu. Chúng tôi đang đi tới một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng thì bất thình lình nghe thấy bom nổ. Thật khủng khiếp, mọi người ai cũng gào thét. Bà Lan Lê, 41 tuổi, nói từ bệnh viện Al-Haram. Sau đó tôi không nhớ gì nữa. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết một thiết bị nổ tự chế giấu gần một bức tường phát nổ vào khoảng 6 giờ 15 phút chiều giờ địa phương và trúng chiếc xe buýt chở 14 người Việt Nam. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly phát biểu với truyền thông từ bệnh viện Al-Haram hôm thứ Sáu rằng chiếc xe buýt đã đi vào một tuyến đường không được bảo vệ bởi lực lượng an ninh. Tài xế xe buýt sau đó nói với truyền thông rằng ông không đi chệch khỏi lộ trình. Quân đội và cảnh sát Ai Cập đã phát động một chiến dịch lớn chống lại những phần tử chủ chiến vào tháng 2, nhắm mục tiêu vào bán đảo Sinai, cũng như các khu vực phía nam và gần biên giới Libya. Chính phủ nói rằng chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan là ưu tiên hàng đầu, trong khi họ nỗ lực khôi phục sự ổn định sau những năm hỗn loạn, theo sau các cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập năm 2011. Những sự kiện đó và vụ đánh bom một máy bay Nga ngay sau khi nó cất cánh từ thành phố Sharm el-Sheikh năm 2015 đã khiến số lượng khách du lịch đến Ai Cập giảm mạnh. Vụ tấn công chết người gần đây nhất nhắm vào du khách nước ngoài ở Ai Cập là vào tháng 7 năm 2017, khi hai người Đức bị đâm chết tại khu du lịch Hurghada ven Biển Đỏ. Thưa quý vị, Ai Cập cho biết là lực lượng an ninh của nước này đã tiêu diệt 40 người tình nghi là phần tử chủ chiến trong 3 vụ riêng biệt ở Bắc Sinai và Giza. Bộ Nội vụ của Ai Cập cho biết hôm thứ Bảy, một ngày sau khi vụ đánh bom xe buýt du lịch chở du khách người Việt Nam ở Giza làm thiệt mạng 4 người. Bộ không nói những người bị tình nghi là phần tử chủ chiến có liên quan tới vụ tấn công ngày thứ Sáu hay không, nhưng cho biết lực lượng của họ đã giết chết 30 người trong các cuộc đột kích nơi ẩn náu của họ ở Giza, nơi mà bộ nói các phần tử khủng bố đang hoạch định một loạt những vụ tấn công nhắm vào các cơ quan nhà nước và ngành du lịch. Lực lượng an ninh cũng hạ sát 10 người tình nghi là phần tử chủ chiến ở Bắc Sinai, nơi mà Ai Cập đang chống lại một cuộc nổi dậy do nhà nước Hồi giáo lãnh đạo. Thông tấn xã MENA của nhà nước cho biết các nghi phạm bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng. Bộ không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào về danh tính các nghi phạm hay liệu có bất kỳ thương vong hay thương tích nào trong lực lượng an ninh hay không. Thông báo của Bộ cho biết cả 3 cuộc đột kích diễn ra cùng lúc. Bộ đăng những bức ảnh cho thấy những thi thể bê bết máu với khuôn mặt được xóa mờ và những khẩu súng trường tấn công và súng ngắn nằm la liệt trên sàn, hãng tin Reuters cho hay. 3 du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên Ai Cập thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương khi một quả bom bên đường nổ trúng xe buýt du lịch của họ vào ngày thứ Sáu.
Việt Nam đặt mục tiêu sẽ có 50% người dùng mạng xã hội sử dụng mạng trong nước vào năm 2020, đồng thời lên kế hoạch để ngăn chặn thông tin xấu độc trên Facebook, Google, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ đã hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam nhằm xây dựng một môi trường lành mạnh và an toàn trên mạng. Đây là một phần trong kế hoạch ngăn chặn việc phát tán, lan truyền thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. Tân Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho biết mục tiêu của Bộ là trong 12 năm nữa, thuê bao mạng xã hội Việt Nam chiếm 50% tổng số thuê bao mạng xã hội, theo truyền thông trong nước. Liệu mục tiêu này có khả thi? Một người dùng mạng xã hội từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng, Lã Việt Dũng nhận định với VOA rằng mục tiêu này có khả thi hay không còn phụ thuộc vào cách mà chính quyền Việt Nam sẽ đối xử với các mạng xã hội quốc tế như thế nào.
Chẳng hạn như là nếu mà họ quyết tâm họ đóng cửa Facebook thì tôi cho rằng là hoàn toàn có thể là họ sẽ xây dựng một mạng xã hội để cho người dân họ dùng. Và như vậy thì cái việc là 50% người dùng mạng xã hội trong nước thì cũng là hoàn toàn có thể thôi.
Tuy nhiên, ông Dũng cũng là một nhà hoạt động dân chủ bày tỏ lo lắng rằng mạng xã hội do nhà nước lập ra sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ và người dân sẽ không được tự do ngôn luận như bây giờ. Mặc dù có những cải cách kinh tế và một mức độ cởi mở về những thay đổi trong xã hội, nhưng Đảng Cộng sản đang cầm quyền ở Việt Nam vẫn tìm cách siết chặt kiểm soát trên mạng xã hội, đặc biệt đối với giới bất đồng chính kiến. Chính phủ công bố nghị định hướng dẫn việc thực thi luật an ninh mạng, dù đã được thông qua hồi tháng 6 nhưng vẫn đang gây tranh cãi. Luật này vấp phải phản đối từ các công ty công nghệ toàn cầu cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế vì bị coi là một công cụ của nhà cầm quyền để siết chặt kiểm soát tự do ngôn luận trên mạng. Một mối quan ngại khác của việc phát triển mạng xã hội trong nước mà ông Dũng nêu ra là khả năng nhà mạng Việt Nam do không đủ năng lực để làm nên sẽ dùng công nghệ của Trung Quốc.
Và vấn đề là khi họ sử dụng công nghệ của mô Trung Quốc thì rất có nhiều khả năng là toàn bộ cái cơ sở dữ liệu số của người dân Việt Nam sẽ rơi vào tay Trung Quốc và điều đấy là cực kỳ nguy hiểm cho quốc gia.
Giải thích về mối nguy này, ông Dũng, người đã từng viết thư đề nghị giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg ngừng thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để dập tắt những tiếng nói bất đồng, cho rằng việc để thông tin của một cộng đồng, một quốc gia rơi vào tay người khác là rất nguy hiểm.
Còn đây là những cái thông tin mà lại có cá nhân như là chứng minh nhân dân hay là các cái nhân chắc học như luật an ninh mạng mà họ vừa nêu, hay là như rất nhiều cái thông tin mang tính riêng tư khác mà chính quyền cộng sản Việt Nam bắt người dân phải dập lên trên mạng xã hội do họ kiểm soát, sau đó rồi lọt vào tay Trung Quốc thì cực kỳ nguy hại.
Zalo, mạng xã hội Made in Việt Nam hiện đang có hơn 100 triệu người dùng. Theo ông Dũng, là một công cụ và app đã bị kiểm soát và là sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Zalo của VNG là một trong 3 nhà mạng cùng với VC Corp và Mocha của Viettel được Bộ Thông tin và Truyền thông, thường được gọi là Bộ 4T, giao nhiệm vụ thực hiện mục tiêu 50% nói trên. Tân Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông hồi tháng 9 nói rằng cần phát triển các mạng xã hội Made in Việt Nam thay vì để thị phần rơi vào tay Facebook hay Google. Theo số liệu của Statista, Việt Nam hiện đứng thứ 7 thế giới về số lượng người dùng Facebook, được ước lượng vào khoảng 70 triệu người.
Phúc trình hàng năm mới của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, gọi tắt là CPJ, cho thấy Việt Nam nằm trong số những nước kết án tù nhiều nhà báo nhất, trong bối cảnh có hơn 250 nhà báo bị bỏ tù trên toàn thế giới trong năm 2018. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án tù 11 nhà báo, cao hơn số người bị kết án trong năm 2017. Theo thống kê của CPJ, hồi năm ngoái có 10 nhà báo bị đưa vào sau song sắt của các nhà tù ở Việt Nam và tất cả những người này đều bị kết án với cáo buộc chống phá nhà nước. Việt Nam đứng thứ 6 trên danh sách những nước kết án tù nhiều nhất đối với những người làm truyền thông trong năm qua. Đứng đầu danh sách mà CPJ công bố hồi giữa tháng 12 là Thổ Nhĩ Kỳ với 68 nhà báo, Trung Quốc, quốc gia cộng sản láng giềng của Việt Nam, đứng thứ 2 với 47 nhà báo bị bỏ tù. Ba nước còn lại đứng trên Việt Nam là Ai Cập, 25 nhà báo, Ả Rập Saudi và Eritrea, mỗi nước có 16 nhà báo bị đưa vào tù. CPJ gọi những nước này là các cai ngục tồi tệ nhất thế giới. Ở Việt Nam, nhà báo bị kết án tù gần đây nhất là ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập. Ông Đương nhận bản án 9 năm tù về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Nhà báo tự do này đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn, Hà Nội. Trước đó vào tháng 7, một nhà báo tự do và là cộng tác viên thường xuyên của VOA Tiếng Việt, ông Lê Anh Hùng, cũng bị chính quyền Hà Nội bắt giữ với những cáo buộc tương tự. Trước khi bị bắt, ông Hùng cũng là một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, viết một số bài bình luận về luật an ninh mạng. Bộ luật gây nhiều tranh cãi vì được cho là sẽ trao cho nhà nước thêm nhiều quyền lực để kiểm soát và khống chế tự do ngôn luận trên mạng Internet. Điều 331 của Bộ Luật Hình sự bị các nhà hoạt động trong nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế coi là một điều luật mơ hồ mà chính quyền lạm dụng để kết án những người lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam. CPJ kêu gọi chính quyền Hà Nội hủy bỏ bản án đối với nhà báo và nhà hoạt động Đỗ Công Đương và thả blogger Lê Anh Hùng ngay lập tức. Nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận một cách nghiêm túc như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì họ phải ngừng đàn áp và bỏ tù các nhà báo, đại diện cao cấp của CPJ ở Đông Nam Á Sean Crispin nói. CPJ tin rằng các nhà báo không nên bị bỏ tù vì làm nhiệm vụ của mình. Theo định nghĩa của CPJ, nhà báo là những người viết tin tức, bình luận về các sự kiện công chúng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, gồm báo in, ảnh, radio, video và trên mạng. Trong bản thống kê hàng năm, CPJ chỉ đưa ra con số những nhà báo được xác định là bị bỏ tù vì những gì liên quan đến công việc. Số lượng người gốc Việt bị Mỹ trục xuất trong năm 2018 tăng hơn 70% so với năm trước, theo một báo cáo của Cơ quan Thi hành Di trú Liên bang. Tiếp tục mức tăng mạnh dưới thời chính quyền Trump vốn đang ráo riết xúc tiến chính sách di trú khắt khe hơn. Báo cáo được công bố giữa lúc nhiều bản tin của giới truyền thông hồi gần đây cho biết chính quyền Trump đã tái tục việc trục xuất về Việt Nam một số người tị nạn chiến tranh đến Mỹ trước năm 1995, bất chấp một thỏa thuận mà hai nước đã ký vào năm 2008, cung cấp sự bảo vệ cho những người này. Trong năm tài chính 2018, Cơ quan Thi hành Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, đã trục xuất 122 người được xác định mang quốc tịch Việt Nam, tăng lên từ mức 71 người trong năm tài chính 2017, theo báo cáo tổng kết của cơ quan công bố vào ngày 15 tháng 12. Con số này trong năm 2016 là 35 người, 32 người trong năm 2015, 48 người năm 2014, là năm đầu tiên mà ICE liệt kê cụ thể số lượng người bị trục xuất theo nước mà họ mang quốc tịch. Không rõ trong số 122 người này có bao nhiêu người đến Mỹ trước năm 1995, thời điểm mà Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. VOA không thể liên lạc được ngay với ICE để yêu cầu cung cấp con số cụ thể, nhưng BuzzFeed News cho biết 11 người đến Mỹ trước năm 1995 đã bị trục xuất kể từ tháng 7 năm 2017, theo số liệu mà ICE cung cấp tại tòa án trong các vụ kiện tụng. Tuy nhiên, trong số 86 yêu cầu trục xuất mà Mỹ đã chuyển cho Việt Nam trong năm nay, chỉ có một yêu cầu được chấp thuận, BuzzFeed News cho biết. Tạp chí The Atlantic gần đây loan tin chính quyền Trump đã tái tục chính sách trục xuất một số người nhập cư gốc Việt mà họ đã lặng lẽ rút lại vào tháng 8. Tạp chí này dẫn lời một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói rằng chính quyền Trump giờ diễn giải lại thỏa thuận năm 2008 rằng nó không áp dụng cho những người không có giấy tờ hoặc phạm tội hình sự. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gặp các đại diện của Sứ quán Việt Nam ở Washington, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết về thời gian và địa điểm, cũng như những gì đã được bàn thảo tại các cuộc thương lượng đó, theo The Atlantic. Hiện có 5.000 người ngoại quốc từ Việt Nam phạm tội hình sự đã bị kết án với lệnh trục xuất cuối cùng. Những người này không phải là công dân Mỹ và đã bị bắt giữ, kết án và cuối cùng bị một thẩm phán di trú liên bang ra lệnh trục xuất dưới thời các chính quyền tiền nhiệm. Katie Wallman, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa được dẫn lời nói, ưu tiên của chính quyền này là trục xuất những người ngoại quốc phạm tội hình sự trở về đất nước quê nhà của họ. Tin tức này đã khơi ra chỉ trích từ các nhà lập pháp Mỹ, phần lớn theo đảng Dân Chủ, đại diện những khu vực đông người Việt sinh sống. Trong một bức thư đề ngày 13 tháng 12, họ mạnh mẽ chống đối việc chính quyền thương thuyết lại thỏa thuận năm 2008 và hối thúc Tổng thống Trump tôn trọng tinh thần nhân đạo của nó. Truyền thông ở Mỹ cũng tường trình dồn dập về những diễn biến này trên báo đài tiếng Anh, từ vùng thủ đô Washington cho tới khu Little Saigon ở miền nam California. Đa phần cư dân người Việt được phỏng vấn bày tỏ sự bất mãn, chống đối và lo ngại về những gì có thể xảy ra sắp tới. Tôi hoàn toàn không đồng tình với chính sách đó, một người phụ nữ nói với đài Fox 5 DC tại khu trung tâm thương mại Eden ở thành phố Falls Church, bang Virginia. Chúng tôi đóng thuế và giúp hỗ trợ cộng đồng của mình mà. Madison Nguyễn, người từng là phó thị trưởng thành phố San Jose ở Bắc California, được báo The San Francisco Chronicle dẫn lời nói rằng lật ngược thỏa thuận 2008 sẽ làm tan nát các gia đình trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chuyện đó rõ ràng là đáng hổ thẹn và tàn ác, bà nói. Tùng Nguyễn, 43 tuổi, từng thọ án 18 năm tù vì dính líu trong một vụ cướp của và giết người năm 16 tuổi, giờ đang tích cực vận động cho trẻ vị thành niên dính vào vòng tù tội. Bị trục xuất là nỗi lo sợ thường trực của anh. Bây giờ Trump muốn tiếp tục gán cho chúng tôi là tội phạm vì điều mà chúng tôi đã làm lúc còn nhỏ, anh Tùng trả lời phỏng vấn của đài CBS Los Angeles. Vấn đề là nếu chúng tôi ra tù mà vẫn tiếp tục phạm tội thì rõ ràng chúng tôi đáng phải chịu như vậy. Nhưng 20-25 năm rồi chúng tôi chẳng phạm tội gì cả, chúng tôi sống một cuộc đời bình thường. Anh nói tiếp, điều tôi muốn nói là hãy nhìn con người tôi bây giờ này.
Từng là một người tị nạn chính trị Việt Nam, dân biểu mới trúng cử của tiểu bang Massachusetts chỉ trích kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó cho phép trục xuất một số lượng di dân Việt đã sinh sống ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Trâm Nguyễn, người vừa trúng cử trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên là dân biểu Massachusetts, cho rằng sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Trump mà theo đó nhiều người tị nạn Việt Nam hiện đang được bảo vệ dưới một hiệp định do chính phủ hai nước Mỹ-Việt ký kết năm 2008 có thể sẽ bị trục xuất là vô cùng đáng lo ngại. The Atlantic cho biết chính quyền đương nhiệm của Mỹ đang diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam mà theo đó, những người tị nạn chiến tranh với Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai cựu thù nối lại quan hệ ngoại giao, không thể bị trục xuất trở về nước. Theo sự diễn giải mới, Washington cho rằng Hiệp định 2008 không thể bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng hiện có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Mỹ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Một phát ngôn viên của bộ này cho biết rằng việc trục xuất những tội phạm hình sự trở về đất nước, nơi họ ra đi là ưu tiên của chính quyền hiện tại. Theo bà Trump, người tới Mỹ cùng với gia đình năm 1992, có những người trong số các di dân bị trục xuất đã tới Mỹ khi còn nhỏ và không còn ký ức gì về Việt Nam. Tôi tới Mỹ với tư cách là một người tị nạn chính trị từ Việt Nam, cộng sản lúc mới 5 tuổi cùng với gia đình mình, cựu luật sư 31 tuổi nói. Giống như nhiều người tới đây từ Việt Nam và lúc đó, gia đình tôi rất mong được xây dựng lại cuộc sống của mình ở đất nước tuyệt vời này. Trâm Nguyễn, người sẽ chính thức trở thành dân biểu Massachusetts vào tháng sau, cho rằng nước Mỹ được kiến tạo như là một ngọn đèn hy vọng và là cơ hội cho những ai phải trốn chạy khỏi sự bức hại. Theo nữ dân biểu tương lai của Massachusetts, những người di dân Việt được hứa hẹn rằng nước Mỹ là nhà của họ và rằng chúng ta sẽ không trả họ lại một đất nước mà họ không bao giờ biết nhiều về nó và cũng sẽ không được chào đón ở đó. Nước Mỹ bây giờ là nhà của họ. Một nhóm 22 dân biểu Mỹ đã ký vào một bức thư gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những nỗ lực nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Các dân biểu này viết trong bức thư được The Atlantic trích dẫn rằng việc thay đổi chính sách hiện đang bảo vệ những người Việt tới Mỹ trước năm 1995 sẽ đưa hàng nghìn người tị nạn Việt Nam trở về đất nước nơi họ đã bỏ đi cách đây nhiều năm, làm ly tán hàng nghìn gia đình và phá vỡ các cộng đồng di dân và tị nạn ở Mỹ một cách nặng nề. Các nhà lập pháp cho rằng nhiều người tị nạn Việt trẻ khi đến Mỹ được tái định cư ở các khu dân cư có cuộc sống chật vật và thiếu sự hỗ trợ cũng như các nguồn lực để đương đầu với những chấn thương lớn về tâm lý từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Do đó, theo họ, có những người đã phạm lỗi lầm để bị rơi vào vòng lao lý. Họ thúc giục chính quyền Trump tôn vinh tinh thần di dân và mục đích được đề ra trong thỏa thuận hiện tại. Cựu Ngoại trưởng John Kerry gọi chính sách mới của chính quyền Trump là hèn hạ. Người đứng đầu ngành ngoại giao dưới thời Tổng thống Barack Obama và từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam viết trên Twitter rằng sau khi nhiều người từ Tổng thống George H.W. Bush cho tới Cố Thượng nghị sĩ John McCain và Tổng thống Bill Clinton đã nỗ lực trong nhiều năm để hàn gắn vết thương chưa lành và để lại chiến tranh phía sau thì chúng ta đang quay lưng lại với những người đã bỏ nước ra đi và nhiều người trong số đó đã chiến đấu bên cạnh chúng ta. Để làm gì? Trâm Nguyễn, người có cha phục vụ trong chiến tranh cùng với quân đội miền Nam Việt Nam và sau đó là tù nhân chiến tranh trong trại cải tạo, cho rằng chính sách mới của chính quyền Trump sẽ không làm cho chúng ta an toàn hơn, mà sẽ lại lần nữa trừng trị những người đã phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của họ. Điều đó sẽ là trái với những gì thuộc về Mỹ, Trâm Nguyễn nói. Chúng ta có thể vừa duy trì an toàn công cộng mà vẫn có thể thực hiện những gì chúng ta đã hứa.
Thưa quý vị, tiếng la khóc hoảng loạn của trẻ di cư khi bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới, việc Tổng thống Trump triển khai lực lượng vệ binh quốc gia và các hoạt động của quân đội trong một động thái mà ông gọi là tình trạng khẩn cấp quốc gia, hay những hình ảnh các gia đình chạy trốn hơi cay ở biên giới Mỹ-Mexico sẽ được ghi nhớ là những màn phô diễn về chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Trump trong năm 2018. Thông tin viên Ramon Taylor của VOA đưa chúng ta nhìn lại những khoảnh khắc kịch tính tại biên giới, những điều sẽ xác lập di sản của Tổng thống Trump và cũng khiến nhiều số phận rơi vào tình trạng không xác định khi chuẩn bị bước vào một năm mới. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Tính đến tháng thứ 15 của nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, lời hứa của ông trong chiến dịch tranh cử
phải xây dựng một tường thành ở biên giới phía Nam
đã không thành hiện thực. Quốc hội chỉ cấp cho ông số tiền đủ để thay thế các hàng rào cũ hiện có. Vì vậy, vào tháng 4 vừa qua, khi những đoàn người di cư từ Trung Mỹ chạy trốn bạo lực và nghèo đói lên đường tìm kiếm nơi tị nạn ở Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã phải gióng lên hồi chuông cảnh báo, huy động lực lượng vệ binh quốc gia bảo vệ biên giới phía Nam vì các hành động bất hợp pháp tăng mạnh ở đó. Chỉ có vài trăm trong số khoảng 1.500 người của đoàn di dân đã đi hết quãng đường dài 3.200 cây số để đến biên giới Hoa Kỳ. Bước vào Hoa Kỳ, họ bị giam giữ, cha mẹ bị tách khỏi con cái. Đó là một phần của chính sách không khoan nhượng mới.
Họ chăm sóc những đứa trẻ này tốt và đàng hoàng. Chúng ta hiện chi hơn 1 tỷ đô la mỗi năm từ ngân sách cho việc chăm sóc trẻ vị thành niên nhập cư mà không có người lớn đi kèm.
Nhưng những tiếng khóc la được ProPublica ghi lại cho thấy sự đau khổ của trẻ em trong các trại giam giữ đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc. Từ New York, nơi một đoàn người gồm những phụ nữ lớn tuổi đã tập trung để biểu tình phản đối.
Không có điều gì tồi tệ bằng việc bạn không biết con bạn đang ở đâu.
Cho đến cư dân ở tiền tuyến nơi có biên giới.
Có lẽ thật sai lầm khi họ đến đây bất hợp pháp. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền phạm phải những tội ác tàn bạo này đối với những gia đình và những đứa trẻ này.
Áp lực đã buộc Tổng thống phải chấm dứt việc chia tách con cái khỏi cha mẹ vào tháng 6. Nhưng có khoảng 2.600 trẻ em đã bị tách, giờ gặp phải khó khăn trong việc đoàn tụ lại với cha mẹ. Khi cuộc bầu cử giữa mùa thu gần diễn ra, nhiều đoàn người di cư Trung Mỹ bắt đầu kéo nhau hướng về biên giới Mỹ. Ông Trump gọi đây là một cuộc xâm lược.
Bạn nghĩ rằng chúng tôi cho phép đoàn lữ hành vào đất nước này? Bạn có thể quên điều đó đi.
Những người ủng hộ ông đồng ý.
Chúng tôi muốn đóng cửa biên giới.
Tôi không tin vào một biên giới mở, tôi có con, vì vậy tôi phải xem xét sự an toàn của chúng.
Tổng thống đã triển khai hơn 5.000 binh sĩ đang hoạt động để tham gia vào lực lượng 2.000 vệ binh quốc gia. Lần này, những người di cư phải đối mặt với việc chờ đợi và xếp hàng dài để nhập cảnh hợp pháp, cũng như việc xin tị nạn sau khi một chính sách mới từ chối cho tị nạn đối với những người vượt biên bằng bất kỳ hình thức nào. Hải quan và lực lượng bảo vệ biên giới cho biết họ chỉ có thể xử lý đến một giới hạn cho phép trong mỗi ngày. Sự chờ đợi khiến người ta mất kiên nhẫn. Ở Tijuana, một cuộc biểu tình ôn hòa đã trở thành bạo lực vào tháng 11. Một số ném đá, còn lính biên phòng thì đáp trả bằng hơi cay. Một bức ảnh mang tính biểu tượng đã chụp được cảnh một người mẹ và những đứa con của cô đang cố gắng chạy trốn.
Tôi tưởng rằng các con gái của tôi và tôi sẽ chết ở đó vì khí hơi cay. Chúng tôi đã chạy và chúng tôi rơi xuống mương bùn và phải khó khăn lắm mới ra được khỏi đó.
Một số người di cư đã trở về nhà hoặc ở lại Mexico thay vì chịu đựng sự chờ đợi quá lâu để xin tị nạn.
Tôi đã nghe nhiều người thử xin tị nạn nhưng bị từ chối, vì vậy tốt hơn là tôi chấm dứt việc này hoặc là tôi sẽ lãng phí thêm thời gian nữa.
Còn những người khác thì vẫn cắm trại ở biên giới. Việc triển khai quân đội đã được gia hạn đến tháng 1, trong khi chính phủ Hoa Kỳ lại thảo luận về việc tài trợ cho việc xây dựng bức tường. Và cuộc tranh luận tiếp tục với việc đây là một trường hợp khẩn cấp quốc gia hay là một khủng hoảng mà thôi.
Tổng thống Donald Trump đưa ra học thuyết chính trị nước Mỹ trên hết vào năm 2018 với các chính sách nhằm làm lung lay các thể chế của trật tự thế giới sau Thế chiến thứ hai. Thông tin viên ngoại giao của VOA Cindy Sane nhìn lại xem chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đang thay đổi như thế nào dưới thời Trump. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Khi Mike Pompeo trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào tháng 5, thay thế Rex Tillerson bị sa thải, ông đã cam kết giúp cơ quan này lấy lại sự tự hào của mình và làm rõ nét chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết của Tổng thống. Song song đó, ông đã nói với các cử tọa châu Âu đầy hoài nghi rằng trật tự quốc tế sau Thế chiến II làm cả chúng tôi lẫn quý vị đều thất vọng.
Khi các hiệp ước bị phá vỡ, những người vi phạm phải chịu trách nhiệm và các hiệp ước phải được sửa chữa hoặc loại bỏ. Các ngôn từ được sử dụng phải có ý nghĩa.
Với mục đích đó, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump đã rời khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tổng thống cũng đã thay đổi một loạt các quan chức hàng đầu. Đối với một số nhà phân tích, Trump đã xây dựng lại đội ngũ của mình thống nhất hơn dưới cương lĩnh của ông.
Bây giờ sau 2 năm, ông ta được bao quanh bởi những người trung thành và những người cam kết thực hiện tầm nhìn của ông ta.
Hội nghị thượng đỉnh của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào tháng 6 chưa mang lại kết quả cụ thể.
Mặc dù kết quả của gặp đó không nhiều về thực chất, nhưng có thể thấy rằng cuộc gặp này diễn ra được thì đó đã là một thành tựu.
Trái ngược với chính sách ngoại giao của ông Kim, ông Trump đã bị đả kích mạnh mẽ về hội nghị thượng đỉnh tháng 7 với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì những gì mà nhiều người coi là làm đẹp lòng hợp ý ông Putin về vấn đề Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ mô tả cuộc gặp của Tổng thống Trump với Tổng thống Putin tại Helsinki là điểm thấp nhất của chính sách đối ngoại không chỉ của năm nay, mà là của chính quyền Trump cho đến nay.
Trong những tuần gần đây, vụ sát hại nhà báo của tờ Washington Post Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul đã gây chấn động cộng đồng quốc tế. Trong khi lên án vụ giết người, ông Trump tuyên bố đứng về phía đồng minh quan trọng Ả Rập Xê Út. Một số nhà phân tích nói rằng đây là một thông điệp sai trái gửi tới các nhà lãnh đạo toàn trị trên thế giới.
Như thế, ông ta đã nói rõ ràng rằng lợi ích kinh tế sẽ được xếp hạng cao hơn giá trị đạo đức.
Đối với Trung Quốc, các nhà quan sát đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu Mỹ-Trung có thể xảy ra trong năm tới khi hai nước đụng độ về thương mại, Biển Đông và an ninh mạng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.